Thầy cho con biết chúng con Phật tử có lợi ích gì trong việc hộ niệm cho người vãng sanh. Con cảm ơn thầy.
Phương pháp hộ niệm vãng sinh đó là do một số vị truyền bá Tịnh Độ Tông khởi xướng. Tôi cũng không thể truy nguyên được là tập tục đó đó đã được có mặt vào thời điểm nào, nhưng mà biết là nó cũng đã có mặt một vài trăm năm rồi. Những người theo Tịnh Độ Tông cực đoan đó tin rằng đó bằng sự niệm danh hiệu Phật A Di Đà ứng với một trong 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng trong kinh Vô Lượng Thọ, thì người hấp hối đó sẽ có được các dấu hiệu điềm lành trên cơ thể, và sau đó đó chết đó được vãng sanh về cõi Phật A Di Đà ở Tây Phương. Và từ niềm tin đó đó, tập tục này đã diễn ra tại Trung Quốc và Việt Nam, và gần đây đó rất mạnh ở tại Việt Nam. Nhưng về nhân quả và triết học Phật giáo được Đức Phật giảng dạy đó, thì việc đó không thể có thật. Thứ nhất đó, là tôi dựa vào kinh A Di Đà, bản kinh nền tảng của pháp môn Tịnh Độ. Đức Phật Thích Ca nói rất rõ trong kinh, để vãng sanh về cõi Phật A Di Đà, người tu tập phải hội đủ 5 điều kiện. Thứ nhất, căn lành lớn, tức vượt qua hết tham ái sân hận si mê chấp thủ. Thứ hai, công đức lớn, làm các Phật sự thiện sự và nhân đạo. Thứ ba, tạo nhân duy tốt lớn, tức là lập đạo trường, đạo tràng, dẫn dắt, hướng dẫn mọi người đồng tu. Thứ tư, quán pháp âm, lấy dữ liệu của cuộc sống này đó để xây dựng Phật pháp và Tịnh Độ. Và thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Rất tiếc là rất nhiều pháp sư Tịnh Độ Tông bỏ đi 4 yếu tố đầu trong kinh A Di Đà, tức là làm sai với lời Phật, và chỉ giữ lại yếu tố thứ năm thôi. Rồi nói rằng là chỉ bằng phương pháp hộ niệm của ban hộ niệm, người chết được vãng sanh Tây Phương. Cái đó là hoàn toàn phi Phật học, phi nhân quả, và sai với lời Phật dạy, rất là tội nghiệp cho Phật tử tại gia. Hậu quả của phương pháp này đó là gì? Làm cho rất nhiều người Phật tử chưa học Phật tử đến chốn trở nên lười biếng, không đến chùa, không tu tập, không làm việc thiện, không tham gia vào các cái chương trình tu học. Đến lúc gần chết rồi mới nhờ người thân của mình thỉnh mời ban hộ niệm đến để hộ trì, và tin rằng là bằng việc đó thôi có thể giảng sanh Tây Phương. Tu đâu mà đơn giản thế. Cốt lõi của hộ niệm gồm có hai mục đích. Thứ nhất là giúp cho người gần chết không còn chấp trước mọi thứ trên đời nữa, thấu rõ phi ngã đối với cơ thể và mọi sự vật hiện tượng, bao gồm nhà cửa, vợ chồng, con cái, người thân, tiền bạc, động sản, bất động sản, để rũ bỏ. Thứ hai là thấu rõ vô thường, tức là năm tháng ngày giờ đó cái chết diễn ra là một sự thật, phải thừa nhận nó, ai cũng phải một lần chết, mà chết phải là hết, chết để tiếp tục tái sinh. Dụng ý thứ hai của hộ niệm á, là làm cho tâm người đang hấp hối đó được nhẹ nhàng và bình an, do đưa vào danh hiệu Phật hay là lời kinh, hoặc là sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm. Đó là hai lợi ích tốt của việc hộ niệm. Nhờ đó đó, người đang hấp hối có thể chết nhẹ nhàng và chết nhanh chóng. Thế thôi, không có lợi ích thứ ba ngoài hai lợi ích nêu trên. Hiện nay đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nhiều hòa thượng ở nước ngoài đang cảnh báo hiện tượng cuồng tín Tịnh Độ Tông diễn ra trong cộng đồng người Trung Hoa về Việt Nam. Người ta đã đặt ra những điều mà Phật không hề nói, không có trong kinh nào. Các dấu hiệu vãng sanh Tây Phương bao gồm cơ thể thoảng mùi thơm, rồi sau khi chết vài tiếng cơ thể mềm mại, hoặc gương mặt nó trở nên hồng hào hơn. Hay là ở cái khu vực chết, ngôi nhà chết á, nó có các hiện tượng phát quang. Đấy là những điều mê tín dị đoan, chẳng có thật, nhưng lại được gán là yếu tố để xác định rằng đó là người chết vãng sanh Tây Phương. Các thầy nào truyền bá các mê tín này đó thì quần chúng theo rất đông. Chẳng hạn như là thầy Thông Lai ở Mỹ giảng đạo thì rất là tào lao, mà quần chúng ta theo đông. Bởi vì đó là truyền bá học thuyết này. Tại Việt Nam thì có thầy Giác Vàng, hiện nay là Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, đã phạt cấm làm trụ trì 3 năm vì truyền bá mê tín. 3 năm vừa qua đã kết thúc nhưng mà vẫn không có cải thiện, cho nên tiếp tục rút cái phép trụ trì. Để cho đến lúc nào á thầy ấy có cải thiện, không truyền bá mê tín nữa đó, thì mới cho phép làm trụ trì trở lại. Nhưng mà Phật tử đâu hề biết, cứ nghĩ rằng là thầy mình giỏi quá, quần chúng đông quá, cho nên mấy hòa thượng ganh tị cho nên mới phạt thầy ấy. Cái đó là nó không đúng. Một trong hậu quả mê tín mà thầy Giác Vàng truyền bá là gì? Dẫn đến cái tình trạng thần kinh thực vật của một Phật tử, em ruột của một vị hòa thượng. Người thầy Giác Vàng nói là vị hòa thượng này chết đọa địa ngục, cho nên đó đầu thai, xin lỗi, nhập vào một Phật tử đệ tử của thầy ấy. Cho nên nhờ thầy ấy gọi là làm lễ siêu thoát cho hòa thượng này được siêu thoát. Vị Phật tử em ruột của vị hòa thượng này gần gũi với hòa thượng mấy chục năm, công quả trong chùa, tức đến độ đó là tai biến mạch máu não, và bây giờ đang sống trong thần kinh thực vật. Những việc này thì Phật tử tại gia không biết đến, giáo hội biết rất rõ, nói ra nó không hay, cho nên á phải phạt 3 năm và bây giờ tiếp tục phạt thêm, không giới hạn. Cho đến lúc nào có cải thiện đó, không truyền bá mê tín nữa, thì mới tái bổ nhiệm trụ trì. Đó là phương pháp chế tài đúng. Thì đó là hai vị chuyên truyền bá dấu hiệu giảng sanh Tây Phương và làm rất khéo. Trước khi hộ niệm quay phim, sau khi hộ niệm tiếp tục quay phim, để cho ta thấy nó có những dấu hiệu thay đổi, và nói rằng là những người này đã được giảng sanh Tây Phương, được Đức Phật A Di Đà đã tiếp độ rồi. Bây giờ từ một người phàm đầy các tội lỗi, không hề tu tập gì hết, chết chỉ nhờ hộ niệm giảng sanh Tây Phương thôi, thì ai mà không mê? Cái lợi lạc nó quá lớn, ai không mê? Từ đó nhiều người cuồng tín mê tín, lười cứ tu, kém học, không làm Phật sự, không làm việc thiện gì hết, chỉ chờ chết để được hộ niệm vãng sinh thôi. Cái đó là nó phá hoại Phật giáo. Nếu nhiều Phật tử đi theo con đường đó chừng nào đó, thì Phật giáo không có người tu tập nữa, không có người làm Phật sự nữa. Người ta chỉ chờ đến lúc người thân làm việc đó là đã xong rồi. Thực tế đó, tùy theo nhiệt độ lúc mà cơ thể đó đang được nằm sau khi chết, nếu nóng á thì cái tình trạng bị gọi là phân hủy do oxy hóa diễn ra sớm hơn, trung bình là sau 8 tiếng á là cái cơ thể bắt đầu phân hủy, nó mềm mại trở lại, không cần phải tụng niệm gì hết, cơ thể vẫn mềm mại. Có một số người với một số chứng bệnh và cái cấu trúc sinh học á, thì sau vài tiếng nó sẽ ngã ra hoặc xanh hơn hoặc là cái màu hồng hơn. Đó là một hiện tượng tự nhiên xảy ra trên tất cả các cơ thể người. Còn mùi trong cơ thể là ai cũng có. Có rất nhiều người mùi rất thơm, nhưng mà lúc sống mình không để ý. Khi chết mình ngồi kế cạnh bên cái giường của người chết, mình mới cảm nhận được cái mùi đó rõ hơn. Và mùi thơm không phải là dấu hiệu gì của vãng sanh hết á. Người nào có cấu trúc gan tốt, bao tử tốt, thận tốt, thì thỉnh thoảng nó tỏ ra cái mùi hơm, mùi thơm. Cho nên ta mới nói là vợ chồng quen hơi, lia thi là quen chậu. Vợ chồng nó gần gũi nhau, nghe cái mùi của nhau, tiếp xúc với nhau mà cảm nhận được cái mùi của nhau. Thì khi chết cái mùi đó nó tỏ ra rõ hơn ở những cái giờ phút cuối đó, không? Và sau khi chết vài tiếng nó mới tỏ ra, còn sau đó là không còn mùi nữa. và mùi đó là mùi xú uế của cơ thể bắt đầu nó tỏa ra. Những người bị hôi nách chẳng lẽ đọa địa ngục hết à? Nếu mùi thơm sanh tây phương thì mùi hôi nách phải đọa địa ngục. Đó là cuồng tín phi nhân quả phá đạo Phật. Những người bị bệnh bao tử, ung thư gan, sơ gan cổ trướng, rồi đường ruột, thì sau khi Tết á, phần lớn đều có mùi xú uế. Không nên dựa vào đó để nói về cảnh giới tái sinh. Còn cái hơi ấm á, thỉnh thoảng có một số người chết không có một hơi ấm nào hết, có một số thì đã tụ chưa là chú rõ, đó là hiện tượng ngẫu nhiên, không thể nói đó là dấu hiệu. Trên đầu đó thì sanh tây phương, trán á thì sanh á là cõi trời, ngực á thì sanh cõi người, bằng chân á thì sanh á là động vật, rồi ngạ quỷ, địa ngục. Cái đó là cuồng tín và mê tín, không có kinh nào nói hết. Chỉ có những người mê tín tại Trung Quốc truyền bá, và người Việt Nam cuồng tín lập theo và truyền bá theo. Còn giảng sanh tây phương trong kinh A Di Đà nói rất rõ: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quá pháp âm mà nhất tâm bất loạn. Quý vị nhớ nha, khi có đủ căn đức lớn, tức là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết cố chấp, người đó đã trở thành thánh ngay kiếp sống hiện tại này rồi. Khi một người đã tu thành thánh thì không còn nhu cầu sanh về chỗ nào nữa hết á, ở đâu cũng là thánh, ở đâu cũng là cực lạc đối với người đó. Đó là chí sâu xa của kinh A Di Đà, chìa khóa quan trọng nhất của kinh A Di Đà nằm chỗ này. Cho nên đó quý vị phải đọc kinh là vậy, chứ nghe các thầy giảng không đủ đâu. Vì có thầy giảng đúng, có thầy giảng không đúng, có thầy giảng sâu, có thầy giảng cạn, có thầy giảng đúng lời Phật dạy, có thầy giảng phương tiện. Đọc lời kinh rồi mình sẽ hiểu và phán đoán được. Bây giờ quý vị có thể đưa ra là: như vậy thế thì tại sao kinh Vô Lượng Thọ nói chỉ cần niệm nhất tâm bất loạn từ một niệm đến bảy niệm, ai mà không giảng sanh tây phương cực lạc thì tôi nguyện sẽ không thành Phật? Đó là lời của Tỳ Kheo Pháp Tạng chứ không phải của Phật A Di Đà nha. Nhiều người cứ bị ngộ nhận, tăng ni cũng ngộ nhận, Phật tử cũng ngộ nhận. Thầy Pháp Tạng đang lúc tu tập thì phát khởi tâm từ bi, vì cái thiện chí lớn, phát nguyện một cách đơn giản và trái với nhân quả, vì dựa vào nhân và từ bi mà, đâu cần đúng sai. Cái từ bi lình thương là mình cứ thương, mình cứ muốn là như thế, còn được hay không đó thuộc về nhân quả. Cái từ khi thầy Pháp Tạng trở thành Phật A Di Đà, đâu có kinh nào nói Phật A Di Đà phát nguyện như thế đâu. Thầy Pháp Tạng phát nguyện 48 nguyện khi thầy ấy đang tu, chứ không phải là thầy ấy đã trở thành Phật. Còn không có Phật nào, dù là Phật quá khứ, Phật hiện tại hay Phật tương lai, độ sinh ngoài quy luật tứ thánh đế. Cái đó tôi dám đâm chắc với vị là 100% như thế. Phật nào cũng phải truyền đạo bằng nhân quả thôi, và dạy người ta về đạo đức, thiền định, trí tuệ, chứ không thể cầu nguyện không mà được, niệm Phật không được. Như vậy mấu chốt của vấn đề là gì? Khi còn người tu, thầy Pháp Tạng đã phát nguyện chứ không phải Phật A Di Đà phát nguyện. Giả sử Phật A Di Đà có phát nguyện, Phật A Di Đà cũng không thể làm được việc đó. Vì nếu mà Phật A Di Đà đó, ai niệm mình bảy niệm chí thành chí thiết mình đưa về Tây Phương hết, còn ai không niệm á, thì để ở cõi Tây Bà. Như vậy là Phật A Di Đà là lợi ích nhóm, là phe cánh. Phe cánh với những người nghĩ tưởng đến mình thôi, thì cái đó là phàm tánh chứ đâu phải là Phật tánh nào. Phàm tánh mới có lợi ích nhóm, mới có phe cánh, mới ô dù, mới bảo trợ, bảo hộ, giúp đỡ, nâng đỡ, bao che cho những người nghĩ tưởng đến mình. Còn Phật không thể làm thế. Đức Phật nói là những gì mà Ngài dạy là những to thuốc, uống hay không uống là do tự mỗi người. Đức Phật không thể uống thế để hết bệnh được. Con đường là Đức Phật đã chỉ ra bằng các bài kinh, đi hay không đi là phải do mỗi người. Đức Phật không thể đi thế được. Đức Phật đi thì Phật đến, chúng ta không đi thì chúng ta bị lạc hậu ở tại cái chỗ dậm chân, thế thôi. Cho nên các Phật tử phải hiểu rõ vấn đề này. Cái mấu chốt nằm ở chỗ đó. Đó là lời phát nguyện của thầy Pháp Tạng chứ không phải Phật A Di Đà. Và khi hiểu rồi đó thì càng phải nỗ lực tu đến nơi đến chốn, tu gắt khổ kiệu, tu chuẩn mực, tu bài bản, tu có hệ thống, tu toàn diện, nắm kết quả ở trong lòng bàn tay như là trái ba lạc, chứ không có mù mờ gì hết á. Chứ niệm Phật không mà giảng sanh Tây Phương thì đi tu làm gì nữa? Vứt bỏ hết chùa chiền, tu sĩ dẹp hết đi, các chùa Phật học xóa bỏ hết, chỉ cần có những người truyền bá mê tín niệm Phật giảng sanh là được giảng sanh sao được? Cái đó nó chỉ là ích cho những thầy truyền bá mê tín. Chúng không biết, nghĩ rằng là thầy này giỏi, biến một người phàm không tu học gì hết mà sanh về Tây Phương thì thầy này phải là đạo cao đức trọng ghê gớm lắm. Đó là cái ẩn ý làm sao đó, mà người ta đổ dồn về cho những thầy mê tín đó. Nhưng mà Phật giáo sẽ chết. Giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh xoay lưng lại với đạo Phật bởi những cách làm đạo lạc hậu và mê tín như thế này. Không có lợi ích gì hết á. Còn lợi ích của người hộ niệm là gì? Tức là mình giúp cho một người nào đó chết được bình an, chết được nhẹ nhàng, thì lúc đó tâm chúng ta cũng được bình an, và chúng ta có được cái phước thuận duyên, sau này khi mình gặp cái gì khó khăn á thì có người khác đến giúp đỡ, trấn an tâm lý cho mình để mình không khủng hoảng và tiếp tục á, bản lĩnh để đạt được cái kết quả cuối cùng. Đó là cái phước. Mình gieo cái nhân gì thì được phước đó. Lại Phật như tôi nói đó, có bốn lợi ích hồi nãy đó. Chứ lại Phật không thể tạo ra tài sản, lại Phật không thể làm ra làm giàu, lại Phật không phải là cầu gì được cái đó được. Cái đó là mê tín trái nhân quả. Nhưng mà những thầy đó dạy phương tiện thì người ta phải nói dễ dãi như thế để cho nhiều người ta tới với đạo Phật hơn. Sau khi đến với đạo Phật rồi đó, phải có trách nhiệm xóa phương tiện đi, dạy chân lý, nâng trình độ Phật tử lên để cho mọi người đó tu đạt được kết quả tốt. Chắc là mời câu hỏi cuối cùng ha.
Xin hỏi câu này thì nó có vẻ nó có liên quan đến ngoài đời. Tại nãy giờ thì hỏi về kinh sách nhiều thì con có thể liên quan đến ngoài đời một chút. Là con biết được là trong đạo Phật nói về nghiệp và quả, nhân và quả, thì những cái gì mà mình gặt được là do cái nhân đã tạo ra. Thì nhân thì có ba loại nhân, là nhân quá khứ, nhân hiện tại và nhân tương lai. Nhưng mà con có những người quen á, là họ có những cái nghịch cảnh ở trong gia đình, khi mà họ vào đạo Phật hiểu đạo Phật thì họ tự trấn an bằng cái lý do mà họ gọi bị cái nghịch cảnh đó là do nghiệp từ kiếp trước. Nhưng mà con thấy là đôi khi á, họ không nhìn thấy rằng họ trong kiếp này họ đã làm những cái nghiệp và hiện tại mà đã đưa đến cái nghịch cảnh đó. Thì kính thưa thầy, xin thầy giảng cho chúng con biết là khi nào mình nhận ra được cái đó là nghiệp hiện tại và khi nào mình biết được cái đó là nghiệp quá khứ.
Đây là câu hỏi rất là thực tiễn. Trong kinh Trường Bộ đó, có một lần Đức Phật phát biểu, bất kỳ ai lý giải mọi kết quả xảy ra ở hiện tại này có nguyên do từ quá khứ sẽ không thể tăng trưởng đạo đức và sống hạnh phúc được. Nên nhớ câu đó nha. Đó là câu dạy rất xuất sắc. Đang khi đó, cái quyển kinh Tam Thế Nhân Quả của Trung Quốc biên soạn đó, nhân danh Đức Phật đó, thì khắc họa một cái nhân quả mặt phẳng theo kiểu là gì? Kiếp này giết con gà, kiếp sau bị con gà giết. Đó là định mệnh, định nghiệp thuộc Bà La Môn giáo, thuộc Do giáo, chứ không phải của Phật giáo. Thì Phật giáo nhân quả nó có học thuyết chuyển nghiệp. Trong các loại nhân, Đức Phật có đề cập đến nhân vô hiệu và nhân loại trừ. Hai cái gì đó đối lập nhau bằng khối lượng, bằng sức mạnh nhau, thì loại trừ nhau thì còn lại là zero. Thì đối với như quý vị vừa bị trúng thực, quý vị cạo gió ở cái vùng đan điền, rồi dán salon bát, rồi ăn gừng, hay là tẩm vào lưỡi một vài giọt dầu xanh, hay là uống thuốc là trúng thực đó, thì vài tiếng sau quý vị hết, thì cái thuốc và những cái phương pháp để giải trúng thực đó chính là chuyển nghiệp trúng thực. Mà làm đúng, làm ngang bằng đó, thì nó mới hết. Phần lớn những gì mà chúng ta gặp ở kiếp này đó, nó là cái tương tác giữa các nhân và các quả, chứ không phải là chỉ có nhân quá khứ hết đâu quý vị. Nhân quá khứ chỉ đóng một vai trò rất mờ nhạt, còn 70-80% vẫn là nhân ở hiện tại này quyết định hết. À, sau khi nó loại trừ giữa những nhân đối lập á, thì nó còn lại là kết quả. Cho nên để biết á, đâu là nhân hiện tại và đâu là nhân quá khứ á, thì nó có cái mẹo để chúng ta đánh giá. Tôi đưa một cái ví dụ để quý vị thấy rõ trước đi ha. Hồi năm ngoái đó, khi dẫn một phái đoàn đi, thì anh hướng dẫn viên đó là anh đã gần với tôi là cũng là 4 năm. Anh là freelancer, tức là không có ký hợp đồng với một cái công ty nào nhất định hết. Hãy công ty nào cần là kêu anh đi. Thì anh mới tâm sự với tôi đó là anh đã làm cái nghề này đó là 15 năm. Nghề hướng dẫn hành hương á, 15 năm. Ai cũng nói đó là Bồ Đề Đậu Tràng là chỗ thiêng liêng nhất. Anh đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần đến cái Phật tích. Ngoài cái việc các Phật tử cầu nguyện, ảnh cũng cầu nguyện cho ảnh được đổi đời. Tại sao bây giờ ảnh vẫn là người có thu nhập trung bình thôi? Như vậy nghiệp có phải là do quá khứ không? Tôi trả lời là không. Đây là nghiệp hiện tại, nghề hiện tại. Nghề của anh là hướng dẫn viên du lịch mà anh làm freelancer. Freelancer thì một năm á, thì đôi lúc anh chỉ được có 6 lần, 7 lần anh đi thôi. Thì mỗi một lần anh hưởng được 2 đầu lương. Lương từ công ty và tương từ á, tiền tiếp của khách. Mà tiền tiếp của khách đó, đối với một hướng dẫn viên như đoàn của chúng ta cho là 300 Mỹ Kim thôi, là nó tương đương 16.000 rupee Ấn Độ. Còn công ty á, trả lương họ thế nào thì tôi không rành. Thì làm sao giàu được? Một năm đi có 6 lần, 7 lần, 2 đầu lương cộng lại thì tôi nghĩ là đủ ăn thôi, chứ làm sao dư. Như vậy do anh ấy chọn nghề hướng dẫn viên nhưng mà không cam kết là đi thường xuyên, lúc nào rảnh thì đi, lúc nào ai kêu thì đi, thì anh ấy không thể làm giàu. Đó là nhân hiện tại. Nhân hiện tại đó nó được tích tụ bởi cái nghề nghiệp mà anh ấy chọn lựa. Nên bây giờ đi là đổ thừa quá khứ, chắc là quá khứ mình làm cái nghiệp gì đó cho nên kiếp này mình không thể giàu được. Phần lớn các tỷ phú trên quả địa cầu hiện nay, trong 100 người đầu á, xuất thân từ hai bàn tay trắng. Các tỷ phú Việt Nam cũng thế. Phạm Nhật Vượng xuất thân từ một gia đình rất nghèo khó ở Hà Tĩnh Việt Nam. Hoàng Kiều ở Hoa Kỳ xuất thân từ Quảng Trị Việt Nam cũng là một gia đình nghèo khó và trở thành là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài. 100 người giàu nhất Việt Nam hiện nay ở trong nước đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó, do họ đầu tư đúng cách cộng với cái thông minh đặc biệt, với những cái may mắn được gọi là cái luật trong giai đoạn đó mà họ đầu tư đó, nó tạo thuận lợi cho nên họ trở thành giàu. Tôi nói ví dụ như trường hợp của ông Phạm Nhật Vượng đi, là một sinh viên nghèo ở Ukraine. Khi Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ đó, thì ông ấy đó gọi là lợi dụng vào cái chính sách ưu đãi của chính quyền mới ở Ukraine, bán tất cả các công sản bằng cái giá rẻ mạt. Thì ông lập ra một cái dự án và vay tiền ngân hàng để mua được một cái xưởng gọi là sản xuất mì gói, và bán ra thị trường châu Âu lúc đó là 1 euro một gói. Thì ông lời ít nhất là 60 cent. Lấy cái tiền lời trong vài năm đó về mua cái lô đất ở Winburn, Nha Trang với cái giá rẻ mạt, gần như là cho bằng không. Rồi đó là thuê ngân hàng là lấy tiền lãi đó cộng với cái tiền thuê ngân hàng làm cái cáp treo để đưa qua Winburn. Lúc đó thì cái du lịch Việt Nam nó quá lạc hậu, thì Winburn nó trở thành là điểm thu hút quá béo bở và giàu lên từ đó. Đầu tư bất động sản, từ bất động sản giàu mở ra và trở thành là tỷ phú. Chỉ trong vòng 25 năm, ông Phạm Dực Vượng từ hai bàn tay trắng trở thành tỷ phú đầu tiên, và bây giờ là tỷ phú Việt Nam giàu nhất toàn cầu trong cộng đồng người Việt Nam á. Đó là nghề hiện tại, nhân hiện tại hết chứ chẳng có cái gì quá khứ. Có nhiều người nói là chắc là kiếp trước ông ấy bố thí cúng dường nhiều lắm cho nên kiếp này mới giàu. Nếu bố thí cúng dường ở kiếp trước á thì sinh ra là phải ở trong nhà là phú hộ, nhà giàu từ nhỏ, thừa kế cha mẹ, đó là nhân quá khứ tốt. Hoặc là có một số chú tiểu đó, ngày đầu tiên cha mẹ dẫn đến chùa là ở trong chùa luôn, không muốn về nhà nữa, xin đi tu luôn, cho về nhà là khóc. Thì đó, chúng ta biết là kiếp trước đó là ông thầy tu, cho nên kiếp này tới chùa thì thấy là đây là cái nơi rất thân quen với mình, không muốn đi đâu nữa hết đó. Đó là tu bằng hạt giống của nhân quá khứ. Ngày đầu tiên tôi đến chùa quê Long Huê, cách nhà tôi 100 mét, là tôi đòi đi tu rồi. Mà lúc đó tôi chẳng biết đi tu là cái gì, thấy mấy chú tiểu để cái chậm tóc thấy nó là lạ thích thích là đi tu. Và tôi đi 26 chùa đi xin không ai cho, cuối cùng đến chùa Đại Giác mới chấp nhận. Tôi ở Đại Giác gần 1 năm mà không được xuất gia, tôi mới bỏ chùa Đại Giác lên chùa Giác Ngộ mới được cạo đầu. Thì tôi tin rằng là kiếp trước tôi là thầy tu. Như vậy đó, nhân quá khứ nó sẽ làm cho chúng ta đó là gặp được cái thuận lợi liền. Nhân nào thì thuận lợi đó, nếu là nhân xấu thì gặp cái trở ngại xấu liền. Kể từ khi tôi đi tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác, tôi bị mất 3 chiếc xe đạp và các vật dụng tiền bạc của tôi có bao nhiêu là mất hết bao nhiêu. Thì tôi biết là kiếp quá khứ là tôi ăn cắp ăn trộm ta dữ lắm. Mặc dù tôi khóa rất cẩn thận nha. Cái người có ít thì phải giữ cửa kỹ. Gia đình tôi rất nghèo, mẹ tôi cho được một chiếc xe đạp, nó như là một cái tài sản quý á. Cái thời sau năm 75 là Việt Nam mà nghèo mạt riệp mà. Mà vậy mà khóa 2-3 khóa người ta cũng ăn cắp à. Rồi mấy tháng đầu khi tôi lên tới chùa Giác Ngộ tôi tu cũng là tiếp tục bị mất nữa. Thì tôi tin rằng đó, mặc dù mình đã cẩn trọng rồi nha, khóa cửa cẩn trọng để đúng nơi đúng chốn, vậy mà cũng ăn cắp. Đó là nghiệp quá khứ. Còn trường hợp quý vị bỏ xe cộ ở cái chỗ không phải chỗ giữ xe, chỉ vì tiết kiệm tiền hoặc là lơ đễn bị mất cắp, đó là nghiệp hiện tại chứ không phải là nghiệp quá khứ. Ví dụ như chị em nào đó, sống đến 50-60 tuổi mà không có chồng, thấy không? Đang khi mình đẹp, có duyên, giàu sang, có trình độ, thì cái nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp hiện tại, kén chồng. Tiêu chuẩn quá cao, chồng tôi phải thế này, thế nọ. Và đặt cái tiêu chí đó ra đó, nếu mà đạt được tiêu chí đó thì mấy ông đó đã có mấy giờ hết rồi. Gọi là yêu mà trả thách hết rồi, còn đâu mà đến phiên mì, phiên mình. Đó là nghiệp hiện tại, kén chồng, tiêu chí quá cao, chứ chẳng có nghiệp quá khứ gì hết á. Cho nên á, phải chịu khó phân tích từng vấn đề nhân quả một trong từng tình huống một, để mình biết trường hợp nào là nghiệp quá khứ và trường hợp nào là nghiệp hiện tại, chứ không thể đổ thừa. Hiện tại quyết định đến 70%. Và do đó, lỡ làm một việc gì xấu không nên mà cảm tội lỗi. Hãy nỗ lực chuyển nghiệp để làm cho con người của mình nó trở nên tốt đẹp hơn ở hiện tại và tương lai. Đó là học thức nhân quả của đạo. Trung Quốc đưa ra một cái bài kệ đó, nó rất hay nhưng mà dễ rơi vào định mệnh nhân quả. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết vấn đề trước của mình làm gì thì hãy xem kiếp này mình đang hưởng cái gì. Muốn biết là đời sau mình như thế nào thì hãy ghi nhận bây giờ mình đang làm cái gì. Đó chỉ là nói về cái nhân quả mặt phẳng thôi, cái nhân quả nó không đơn giản như thế. Tại vì đó, có những cái nghiệp đối lập nhau, nó loại trừ nhau. Rồi đó, nghiệp tốt bị các cái nghịch duyên tác động thì cũng không thể trổ quả được. Như vậy là muốn hiểu nhân quả sâu thì phải hiểu duyên. Duyên thì có duyên thuận và duyên nghịch. Bỏ qua duyên đó thì không có kết quả tốt được đâu. Lúa kỵ ánh sáng về đêm. Đồng lúa nào mà có các con đường cao tốc đi ngang qua sẽ bị thất thu. Thanh long cần ánh đèn điện, nhất là đèn đỏ về đêm để sai trái và tạo ra trái ngọt. Hai chủng loại này khi tiếp nhận ánh sáng về đêm tạo ra hai cái quả đối lập nhau. Ánh sáng đối với thanh long về đêm á, là thuận duyên. Ánh sáng về đêm đối với lúa là nghịch duyên. Như vậy khi quý vị gieo bất cứ một nhân nào, dù là Phật sự hay thiện sự, phải tìm hiểu thuận duyên của nó là cái gì và hỗ trợ nó bằng thuận duyên thì quả trổ rất nhanh, quả rất lớn. Một có thể ra thành 50, 10 có thể ra 100 ngàn. Còn nếu mà bỏ qua yếu tố thuận duyên đó, bị các nghịch cảnh trở ngại rồi thôi, gần như là mình không có được kết quả. Rồi từ đó dẫn đến tình trạng phủ định nhân quả, cho rằng nhân quả không có thật, mọi thứ là ngẫu nhiên hay là thượng đế an bài, số phận định đoạt hay là quá khứ quyết định. Là tôi nói sơ như vậy để chúng ta hiểu bao quát về luật nhân quả. Vì đã hết thời gian, các câu hỏi còn lại đó thì sẽ dành chiều nay nữa, mà chiều nay chúng ta còn quay trở lại đây với vị. Quý vị vào trong Google đó, gõ thức nhật từ và đánh nhân quả, thì tôi có khoảng 30 bài giảng về chủ đề này dưới nhiều góc độ khác nhau để hiểu sâu thêm. Và tương tự trong internet á, nhất là YouTube, thì tôi có khoảng 3.800 đề tài. Quý vị chịu khó vào gõ thức nhật từ, sau đó đánh bất cứ một chủ đề nào mà mình muốn tìm hiểu, nếu đã có rồi trên mạng thì quý vị sẽ nghe được để hiểu siêu về các phương diện Phật học khác nhau. Chúng ta có được an lành.